Một bố già Marseille từng tham gia một vụ trộm thế kỷ cách này 40 năm bị xét xử chỉ vì ra sách. Bộ Quốc phòng Anh làm phim hoạt hình để tuyển dụng quân. Hàn Quốc thử nghiệm mạng 5G mới tại Pyeongchang. Và cuối cùng, chữ cái tiếng Việt bị sử dụng để lừa đảo tặng vé máy bay Air France. Trên đây là những chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chuyện tưởng chỉ có trong điện ảnh Hollywood, tòa án Marseille miền Nam nước Pháp hôm thứ Hai vừa qua mở phiên xét xử một bố già 74 tuổi, quản lý một tiểu đế chế bất động sản, nhà hàng, vũ trường tại Marseille. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người bị đưa ra xét xử, ông Jacques Cassanti, không ra quyển sách Sự thật về vụ trộm tại Nice, một vụ trộm tiền nổi tiếng tại chi nhánh ngân hàng Société Générale ở Nice xảy ra cách nay hơn 40 năm. Mời quý vị nghe Thanh Hà lược thuật.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1976, một số tiền rất lớn, 46 triệu franc, tức là tương đương với 29 triệu euro hiện nay, đã không cánh mà bay. Đây là một vụ trộm thế kỷ, theo như cách gọi của báo chí Pháp lúc bấy giờ. Và vụ này đã gây xôn xao trong dư luận, không chỉ vì số tiền bị trộm, mà vì cả phương thức đánh trộm mà băng nhân viên dọn ống cống đã sử dụng. Khi quyết định cầm bút, Cassandri muốn tái lập một sự thật. Ông miêu tả tường tận cách nào ông và đồng bọn đào được đoạn đường hầm dài đến 8 mét để tiếp cận với phòng để két tiền của ngân hàng Société Générale qua ngả các đường ống cống của thành phố. Cassandri khẳng định đầu não của vụ trộm chính là ông và Le Gros là bạn của ông. Cassandri còn tự nhận chính ông là người để lại tin nhắn nổi tiếng lúc bấy giờ. Không vũ khí, không bạo lực và không thù hằn được ghi bằng phấn trắng trên tường. Với những tình tiết mới này, Cassandri đã đẩy Albert Spaggiari lúc bấy giờ được ví như là tay trộm siêu đẳng xuống hàng thứ yếu, chỉ là người cung cấp thiết bị vật tư. Tư pháp của Pháp thời bấy giờ nghĩ rằng đã có thể khép lại vụ trộm thế kỷ này với việc bắt giữ tên trộm lịch lãm Albert Spaggiari vào tháng 10 năm 76. Thế nhưng vài tháng sau đó thì Spaggiari đã đào thoát. Năm 1979, ông bị tòa án Marseille tuyên án tù chung thân xử vắng mặt và đã chết vào năm 1989 trên đường trốn chạy.
Sau nhiều lần phủ nhận không liên can đến vụ án, nhưng đến năm 2011, trong một lần bị câu lưu, Jacques Cassanti đã thú nhận ông là một trong số những người đào hầm năm đó.
Tôi là một trong số tác giả chính trong vụ trộm này, nhưng tôi muốn giữ im lặng về những gì liên quan đến người khác. Tôi nghĩ là phần tôi có khoảng 2 triệu franc Pháp thời bấy giờ và tôi đã tiêu hết một cách chóng vánh.
Đành rằng vụ án đã được xếp lại, những tình tiết trong tập sách không thể dùng làm bằng chứng để kết tội Cassanti. Nhưng hành động rửa tiền đánh cắp là một hành động phạm pháp kéo dài và tư pháp vẫn có thể đưa ra xét xử nếu như tội danh được nhìn nhận, cho dù nhiều thập niên đã trôi qua. Nước Anh thiếu quân nhân, chính xác là 3.500 quân. Các chiến dịch tuyển dụng trong năm 2017 chưa đủ cung cấp quân số lên đến 82.000 binh sĩ, theo yêu cầu. Thế là Bộ Quốc phòng đã cho phát trên các trang mạng xã hội của mình 5 đoạn phim hoạt hình để thuyết phục những ai còn nghĩ rằng quân đội không phải là nơi để họ khoác bộ quân phục. Thông tín viên Marie Billon tại London tường thuật.
It feels like as a man you can never express your emotions. I thought joining the army would be 1,000 times worse.
Những người thần kinh yếu xin đừng sợ và bỏ qua. Đó là nội dung chính thông điệp của quân đội Anh. Bộ phim hoạt hình có tựa đề rất rõ. Liệu tôi có thể bày tỏ tình cảm trong quân đội hay không? Câu trả lời là có. Tình đồng đội sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Trong bộ phim này, không hề có những hình ảnh vốn dĩ quen thuộc như cảnh chiến đấu, luyện tập. Chỉ có hình ảnh hai người lính, súng để bên cạnh, một người đặt tay lên vai người kia với vẻ an ủi trấn an.
I love the idea of the army. Being a barman, my fitness was next to nothing.
Một quảng cáo khác nêu ra câu hỏi liệu có cần phải là siêu anh hùng thì mới được gia nhập quân ngũ hay không. Một cựu người nghiện trả lời rằng không có chuyện luyện tập chuẩn bị thể lực, chỉ có những luyện tập theo nhu cầu và phục hồi sức khỏe. Đó là những bộ phim ngắn trấn an giới trẻ, nhưng các hiệp hội cựu chiến binh cho rằng quân đội đã đưa ra những thông điệp sai lệch, bỏ qua thực tế chiến trường. Một cựu chiến binh cho biết có rất nhiều người bị stress sau khi giải ngũ. Một người khác thì tố cáo quân đội tự hạ mình. Chính phủ và quân đội bác bỏ những chỉ trích nhắm vào chiến dịch quảng cáo và cho rằng đội ngũ binh sĩ phải phản ánh thực tế xã hội Anh.
I grew up with brothers and I've always played sports, but I still thought the army was dominated by men.
Hiện nay chỉ có 9% binh sĩ là phụ nữ. Qua các bộ phim này, quân đội được giới thiệu như là nơi không có phân biệt giới tính. Điều chủ chốt là mọi người phải làm tốt công việc của mình. Từ năm 2000, các binh sĩ đồng tính không phải giấu giếm xu hướng tính dục của mình. Và trong gần 15 năm qua, các binh chủng và Bộ Quốc phòng được xếp trong nhóm 100 đơn vị dễ chịu nhất đối với giới LGBT.
Và bây giờ, mời quý vị đến với Thế vận hội Pyeongchang. Các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực viễn thông tận dụng sự kiện Thế vận hội mùa đông đang diễn ra trong nước để thử nghiệm các loại công nghệ kết nối mới và nhất là để giới thiệu trước kỹ nghệ của mình. Sau đây là phần tường thuật của thông tín viên Frederic Ojardas tại Seoul.
Oui, l'opérateur téléphonique coréen KT est le premier à expérimenter à grande échelle à Pyeongchang.
Tập đoàn khai thác điện thoại Hàn Quốc KT là hãng đầu tiên thử nghiệm trên diện rộng tại Pyeongchang. Công nghệ 5G này cho phép truyền tải đến 10 gigabit một giây. Một ví dụ ứng dụng cụ thể đó là với mạng 5G, người ta có thể theo dõi trực tiếp các cuộc thi đấu bobsleigh qua chiếc kính thực tế ảo. Người sử dụng có cảm giác như là ở vị trí của người thi đấu. Một camera được gắn trên xe trượt và việc kết nối mạng 5G cho phép truyền tải trực tiếp các dữ liệu. Người xem cũng có thể coi trực tiếp các chương trình thi trượt băng nghệ thuật và đua trượt băng tốc độ nhờ vào một công nghệ giúp chọn góc nhìn một cách rất rõ ràng và thoải mái. 100 chiếc camera được đặt xung quanh sân trượt băng. Như vậy, chỉ bằng cách trượt tay trên một chiếc máy tính bảng, người xem có cảm giác đi vòng tròn 360 độ xung quanh vận động viên.
En glissant son doigt sur une tablette.
Và cuối cùng, trang mạng France24.com vừa mang đến một thông tin khá kỳ lạ liên quan đến phông chữ tiếng Việt. Từ nhiều ngày qua, trên ứng dụng WhatsApp và mạng xã hội Facebook có lưu hành một đường kết nối quảng cáo là cư dân mạng có thể được biếu tặng 2 vé máy bay. Quảng cáo tiếp thị này xuất phát từ trang web của Air France. Nhưng trên thực tế, đây là một trò lừa đảo, cần phải cẩn thận, tinh mắt để phát hiện. Đức Tâm giải thích.
Trên WhatsApp, từ đầu tháng 2 2018 đã có tin nhắn Air France tặng 2 vé để kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Để có được vé miễn phí, bấm vào địa chỉ sau đây, airfrance.com. Lời chào mời này có vẻ đến từ website của Air France và đưa ra một bản câu hỏi để bạn có thể có được 2 vé máy bay trị giá 500 euro nhân dịp 85 năm ngày thành lập hãng hàng không này. Tất cả dường như đều chuẩn, địa chỉ URL dường như đúng, và năm nay Air France kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Thế nhưng, một khi vào được website nói trên, bạn nhận được thông tin là vé được tặng thông qua công ty hàng không Ryanair và điều này gây nghi ngờ. Khi soi kỹ địa chỉ website, thì người ta nhận thấy là chữ A thứ hai trong Air France có dấu nặng, dân tin học gọi là kiểu chữ UTF-8. Chữ A có dấu nặng có trong tiếng Việt hoặc tiếng Manta. Kiểu lừa đảo này còn được gọi là nhái chữ, có nghĩa là sử dụng một chữ có những nét gần giống với một chữ khác để làm cho người ta tin rằng đó là địa chỉ thật và truy cập vào website thật.
Website này đã bị đóng cửa sau khi có nhiều đơn kiện. Theo trang web Zata chuyên về an ninh mạng, cư dân mạng truy cập vào một trang web tìm cách thu thập thông tin cá nhân thông qua bảng câu hỏi. Trên Twitter chính thức của Air France, hãng hàng không này ngày 13 tháng 2 vừa qua cho biết không đưa ra quảng cáo trên và kêu gọi mọi người cảnh giác.